Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Khi tôi ở Berlin, chúng tôi đã thu xếp cho Karl Riemek phòng khi hắn cần tẩu thoát khi mà không liên lạc được với chúng tôi. Chúng tôi giữ cho hắn một hộ chiếu Tây Đức giả tại một địa chỉ ở Düsseldorf. Hắn có thể lấy bất cứ lúc nào theo một thủ tục định trước. Hộ chiếu không bao giờ quá hạn. Bộ phận lữ hành đặc biệt sẽ gia hạn hộ chiếu và thị thực khi hết hạn. Có lẽ Control đã theo cùng một phương pháp như vậy với điệp viên này. Tôi không biết rõ, chỉ đoán thế thôi. Làm sao anh biết chắc là có phát hộ chiếu? Có những biên bản về hồ sơ giữa phòng ngân hàng và bộ phận lữ hành đặc biệt. Lữ hành đặc biệt là bộ phận lo liệu giấy tờ tùy thân và thị thực giả. Peter suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Tôi hiểu rồi. Anh đã dùng tên gì ở Copenhagen và Helsinki? Robert Lang, kỹ sư điện ở Dubai. Đó là tại Copenhagen. Chính xác thì anh ở Copenhagen ngày nào? Peter hỏi. Tôi đã nói rồi, ngày 15 tháng 6. Tôi đến đó vào buổi sáng khoảng 11 giờ rưỡi. Anh dùng ngân hàng nào? Leamas bỗng nhiên nổi giận. Trời ơi, Peter, ngân hàng Hoàng gia Bắc Âu, anh ghi lại rồi mà. Người kia trả lời thản nhiên, tay vẫn viết. Tôi chỉ muốn chắc. Còn đi Helsinki, anh mang tên gì? Stephen Bennett, kỹ sư hàng hải ở Plymouth. Tôi đã ở đó. Anh nói tiếp giọng mỉa mai. Vào cuối tháng 9. Anh tới ngân hàng ngay hôm anh đến. Phải, ngày 24 hoặc 25 gì đó, tôi không chắc, như tôi đã nói với anh. Anh mang tiền theo từ Anh Quốc? Dĩ nhiên là không. Chúng tôi chỉ chuyển tiền đến tài khoản của nhân viên thường trú trong từng trường hợp. Người này sẽ rút tiền ra, gặp tôi ở phi trường cùng số tiền để trong vali, và tôi sẽ mang nó đến ngân hàng. Ai là nhân viên thường trú ở Copenhagen? Peter Jensen, một gã bán sách tại nhà sách đại học. Điệp viên mang tên gì? Ở Copenhagen là Horst Kandorf. Hình như thế. Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Kandorf. Tôi vẫn muốn gọi là Can Host. Mô tả như thế nào? Giám đốc, gốc Klagenfurt ở Áo. Còn người kia, tên ở Helsinki. Fetchman, Adolf Fetchman, ở Sengalen, Thụy Sĩ. Hắn có một chức danh. Phải, đúng thế. Tiến sĩ Fetchman, chuyên viên ở văn khố. Tôi hiểu rồi, cả hai đều nói tiếng Đức chứ? Phải, tôi nhận thấy vậy, nhưng không thể là người Đức. Tại sao không? Tôi đã chỉ huy hệ thống Berlin mà. Tôi dành chuyện đó. Bất cứ một nhân viên cao cấp nào ở Đông Đức cũng phải được điều động từ Berlin. Tôi phải biết chuyện đó. Leamas đứng dậy, tiến lại tủ ly, rót whisky uống. Anh không buồn mời Peter. Chính anh nói rằng có những biện pháp đề phòng, những thủ tục đặc biệt trong trường hợp này. Có lẽ họ không nghĩ rằng anh cần biết. Leamas cãi cọc lốc. Anh đừng có đoán bậy. Dĩ nhiên tôi phải biết. Đây chính là điểm bằng mọi giá anh phải bám vào. Nó sẽ khiến bọn chúng tưởng rằng chúng biết rõ hơn và tin vào những thông tin anh sẽ còn cung cấp. Control đã bảo rằng chúng sẽ muốn tự suy luận lấy bất cần anh. Ta phải cho chúng tư liệu và cứ tiếp tục hoài nghi những kết luận của chúng. Dựa vào trí thông minh và lòng kiêu hãnh của chúng, xoáy vào sự nghi kỵ giữa chúng với nhau. Đó là những gì ta phải làm. Peter gật gù như đang xác nhận một sự thực u buồn. Leamas, anh quả là một người rất kiêu hãnh. Gã nhận xét lần nữa. Ngay sau đó, Peter bỏ đi. Gã chúc Leamas vui vẻ và bước xuống con đường ven biển. Lúc đó vừa tới giờ ăn trưa. Chương 10, ngày thứ 3. Chiều hôm ấy, Peter không đến. Sáng hôm sau cũng vậy. Leamas ở trong nhà, càng lúc càng bồn chồn đợi một mẩu tin nhắn, nhưng không thấy gì. Anh hỏi bà quản gia, nhưng bà chỉ mỉm cười và nhún đôi vai nặng nề. Vào khoảng 11 giờ sáng hôm sau, anh quyết định ra ngoài, đi dạo dọc bờ, mua thuốc lá và nhìn ra biển chán trường. Có một cô gái đang đứng trên bãi cát ném vụn bánh mì cho lũ chim Hải Âu. Lưng cô quay về phía Leamas. Gió biển đùa nghịch với làn tóc đen dài của cô và giật áo khoác cô, biến thân hình cô thành một vòng cung như chiếc cung dương về phía biển. Lúc bây giờ anh mới biết Liz đã cho anh những gì. những gì mà anh sẽ phải quay về và tìm lại nếu anh còn có ngày trở về Anh Quốc. Đó là sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, lòng tin trong đời sống bình thường, sự hồn nhiên khiến ta tự tay bẻ những mẩu bánh nhỏ cho vào bao giấy, bước xuống biển và ném cho lũ hải âu. Từ trước đến giờ anh chưa hề được phép có lòng tôn trọng đối với những điều nhỏ nhặt như thế này, dù đó là bánh mì cho hải âu hay tình yêu. Dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ quay về và tìm lại. Anh sẽ khiến Liz tìm nó cho anh. Một tuần hoặc có lẽ 2 tuần anh sẽ về nhà. Con chó nói anh có thể giữ làm của riêng bất kỳ thứ gì bọn chúng trả, và thế là đủ. Với 15.000 bảng Anh, một món tiền thưởng và món tiền hưu của sở chỉ huy, một người, như Concho từng nói, có thể từ trời lạnh vào trong nhà. Anh đổi hướng và quay về nhà lúc 12 giờ kém 15. Người đàn bà để anh vào không nói một tiếng, nhưng khi anh đã vào phòng trong, anh nghe thấy bà ta nhấc điện thoại quay số. Bà ta chỉ nói trong vài giây đồng hồ. Lúc 12 giờ rưỡi, bà ta mang bữa ăn trưa vào, và thật thú vị, còn có mấy tờ báo Anh mà anh khoan khoái đọc cho đến 3 giờ. Lea Mas vốn chẳng thích đọc gì, đã đọc các tờ báo ấy thật chậm rãi và chăm chú. Anh ghi nhớ các chi tiết, chẳng hạn tên và địa chỉ của các nhân vật trong mẩu tin ngắn. Anh làm việc đó gần như tự giác, như một kiểu luyện trí nhớ riêng, và việc đó lôi cuốn anh hoàn toàn. Đúng 3 giờ thì Peter đến, và ngay khi Lea Mas trông thấy gã, anh biết đã có chuyện gì đó. Họ không ngồi vào bàn, Peter không cởi áo bảnh tô. Gã nói, tôi có tin buồn cho anh, họ đang săn lùng anh ở Anh Quốc. Tôi nghe tin này sáng nay, họ đang canh chừng các cảng. Lea Mas thản nhiên hỏi, vì tội gì? Họ viện cớ anh không trình diện tại đồn cảnh sát trong thời gian pháp định ngay sau khi mãn hạn tù. Và thực ra thì họ đồn anh bị truy nã vì anh đã có vi phạm theo đạo luật bí mật công vụ. Hình anh được đăng trên mọi tờ báo chiều tại London, nhưng các chú thích lại rất mơ hồ. Lea Mas vẫn đứng im phắc. Concho đã gây ra chuyện này. Concho đã bắt đầu hô hoán. Không còn cách giải thích nào khác. Nếu Ash và Kiever đã bị bắt, nếu cả hai khai ra, ngay cả trong trường hợp đó, trách nhiệm của Concho vẫn là hô hoán. Ông ta đã nói, độ vài tuần lễ, tôi đoán bọn chúng sẽ mang anh đi đâu đó để thẩm vấn, có thể ở ngoại quốc nữa. Tuy vậy, vài tuần là đã thấy rõ anh. Sau đó, nội vụ sẽ tự xúc tiến. Anh sẽ phải im hơi lặng tiếng tại đây trong khi guồng máy tự chạy. Nhưng anh sẽ không nề hà gì. Tôi tin chắc như vậy. Tôi đã thu xếp để anh được hưởng đầy đủ quyền lợi công tác cho đến khi thanh toán xong măn. Tôi thấy như vậy là hợp lý nhất. Rồi bây giờ thì xảy ra chuyện này. Chuyện này đã không còn nằm trong thỏa thuận. Chuyện này khác. Anh phải làm cái quái gì bây giờ? Bằng cách rút lui, bằng cách khước từ đi với Peter, anh sẽ làm hỏng chiến dịch. Cũng có thể Peter chỉ nói dối. Đây là để thử anh. Lại càng là lý do để anh đồng ý đi. Nhưng nếu anh đi, nếu anh đồng ý đi về phía đông, qua Ba Lan, Tiệp Khắc, hoặc có chờ mới biết là đâu, chẳng có lý do chính đáng nào bọn chúng lại thả anh ra. Anh sẽ không có lý do chính đáng nào, bởi anh đang bị xem là kẻ bị truy nã ở phía Tây, để giải thích tại sao anh lại muốn được thả ra. Concho đã gây ra chuyện này. Anh tin chắc như thế. Các điều kiện đã quá hậu hĩ. Anh đã biết điều đó từ trước. Họ không thể ném tiền đi như vậy mà không được cái gì, trừ phi họ lo sợ có thể mất anh. Tiền như thế là một thứ decor cho những khó khăn và nguy hiểm mà Concho sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn nhận công khai. Tiền như thế là một sự cảnh báo, nhưng Lea Mas đã không thèm để ý những cảnh báo này. Anh hỏi khẽ, họ làm thế quái nào mà biết được? Dường như một ý vừa thoáng qua đầu, anh nói tiếp, dĩ nhiên có thể anh bạn Ash của anh đã cho họ biết, hoặc Kiever. Peter đáp, có thể lắm. Anh cũng như tôi đều biết là những chuyện như thế luôn luôn có thể xảy ra. Trong nghề của ta không có gì chắc chắn cả. Sự thật là, gã nói tiếp với một vẻ sốt ruột, đến lúc này thì mọi quốc gia Tây Âu đều đang săn lùng anh. Có vẻ Lea Mas không nghe thấy những gì Peter vừa nói. anh làm tôi gặp rắc rối rồi, phải không Peter? Anh nói, người của các anh chắc chắn là cười vỡ bụng mất, hay là chính họ đã tung ra tin này? Peter nói gắt gỏng, anh tự cho mình quan trọng quá mức rồi đấy. Thế nói tôi nghe, tại sao anh lại cho người theo dõi tôi? Sáng nay tôi đi dạo, có hai gã nhỏ người mặc comble nâu, cách nhau 20 thước, đi theo tôi dọc bãi biển. Khi tôi vừa về, bà quản gia liền điện thoại cho anh. Peter đề nghị, ta cứ bám vào cái ta đã biết. Việc thượng cấp của anh do đâu mà biết chuyện là điều hiện giờ chúng tôi không quan tâm lắm. Sự thật là họ đã biết và đang lùng anh. Anh có mang mấy tờ báo chiều London theo không? Dĩ nhiên là không. Ở đây không có thứ báo đó. Chúng tôi nhận được điện tín từ London. Không đúng. Anh thừa biết là hệ thống liên lạc của anh chỉ được phép liên lạc thẳng với Trung ương thôi. Trong trường hợp này, hai trạm tiếp liệu được phép liên lạc thẳng với nhau. Peter giận dữ trả đũa. Lemas nói với một nụ cười chế giễu. Được rồi, chắc bộ máy của các anh lớn lắm, hay là vẻ như một ý tưởng vụ đến với anh. Trung ương đã biết về việc này. Peter lờ đi câu hỏi. Anh biết chọn lựa khác rồi đấy, cứ để chúng tôi lo cho anh, cứ để chúng tôi xếp đặt lộ trình an toàn cho anh, hoặc là tự anh xoay sở lấy. Chắc chắn là cuối cùng anh cũng bị tóm. Anh không có giấy tờ giả, không có tiền, không có gì hết. Hộ chiếu anh của anh sẽ hết hạn trong 10 ngày nữa. Còn một khả năng thứ ba nữa, cho tôi một hộ chiếu Thụy Sĩ và ít tiền rồi để tôi chuồn. Tôi tự lo lấy thật được. Tôi e điều đó là không nên. Anh muốn nói là anh chưa thẩm vấn xong, và khi anh thẩm vấn xong thì tôi hết chỗ dùng. Đại khái là như vậy. Khi thẩm vấn xong, anh sẽ làm gì tôi? Peter nhún vai. Anh gợi ý thế nào? Một danh tính mới, có lẽ là một hộ chiếu Bắc Âu. Tiền. Peter đáp, chuyện đó không thực tế, nhưng tôi sẽ đề nghị lên thượng cấp. Anh có đi với tôi không? Lemas lưỡng lự, rồi anh mỉm cười với vẻ không yên tâm và hỏi. Nếu tôi không đi, anh sẽ làm gì? Dù sao thì tôi cũng có khá nhiều chuyện để kể lại, phải không? Những chuyện loại đó khó mà minh chứng. Tối nay tôi đi rồi. As và Kiever. Peter nhún vai tiếp. Họ đâu có gì đáng kể. Leamas đi lại gần cửa sổ. Một cơn giông đang tụ lại trên mặt Bắc Hải ảm đạm. Anh nhìn những con hải âu bay lượn trên nền trời đầy những đám mây đen. Cô gái ban nãy đã đi mất. Cuối cùng anh nói. Được rồi, anh cứ việc thu xếp đi. Phải tới mai mới có chuyến bay về phía đông. Nhưng một giờ nữa có chuyến bay đi Berlin. Ta sẽ đi chuyến đó, sẽ rất gần. Vai trò thụ động của Lemas tối hôm đó khiến anh một lần nữa có thể thán phục tính hiệu quả rõ ràng của Peter khi sắp xếp mọi chuyện. Hộ chiếu đã được chuẩn bị từ lâu. Trung ương chắc đã nghĩ đến việc đó rồi. Hộ chiếu có tên Alexander Twight, nhân viên hãng lữ hành và đầy những thị thực cùng khuôn dấu cửa khẩu. Đúng là hộ chiếu đã dùng nhiều của một tay lữ hành chuyên nghiệp. Tay sĩ quan cửa khẩu Hà Lan chỉ gật đầu và đóng dấu lấy lệ. Peter ở đằng sau, cách chừng 3-4 người và không để ý gì đến các thủ tục. Khi họ bước vào khu vực dành riêng cho hành khách, thì Lemas chợt thấy một quầy sách. Một số báo quốc tế chọn lọc được trưng bày. Figaro, Monde, Neue Zürcher Zeitung, Die Welt và chừng 5-6 tờ báo ngày báo tuần của anh. Trong khi anh nhìn, cô bán hàng vòng ra phía trước quầy, nhét một tờ Evening Standard vào giá. Lemas vội tới quầy sách, lấy tờ báo trên giá. Bao nhiêu? Anh hỏi. Thọc tay vào túi quần, anh chợt nhận ra mình không có tiền Hà Lan. Cô gái trả lời. 30 xu. Cô trông khá xinh, da ngăm và vui vẻ. Tôi chỉ có 2 shilling Anh, tức là 1 goulder. Cô có nhận không? Cô đáp. Vâng, xin ông. Lemas đưa tiền cho cô. Anh ngoái lại. Peter vẫn đang ở bàn hộ chiếu, xoay lưng lại phía anh. Không chần chừ, Lemas đi thẳng vào phòng vệ sinh nam. Nơi đây anh liếc nhanh nhưng thật kỹ từng trang báo, rồi nhét tờ báo vào giỏ rác và đi ra. Đúng vậy, có hình anh với một đoạn tin mơ hồ và ngắn ở dưới. Anh tự hỏi không biết Liz đã xem nó chưa. anh trầm ngâm đi qua phòng đợi của hành khách. 10 phút sau, họ lên máy bay đi Hamburg và Berlin. Lần đầu tiên từ lúc mọi chuyện bắt đầu, Lemus thấy hoảng sợ. Chương 11. Bạn của Alex. Cũng tối hôm ấy, mấy người đàn ông đã đến gặp Liz. Phòng của Liz ở đầu phía bắc phố Bayswater. Trong phòng có hai giường đơn, một lò sưởi đốt bằng ga, một chiếc lò khá xinh xắn, màu xám tro, phát ra thứ tiếng lì xì tối tân thay vì tiếng lách tách cổ lỗ. Khi có Leamas ở đây, thỉnh thoảng cô vẫn ngây nhìn vào lò, trong lúc nó phát ra ánh sáng duy nhất trong phòng. Anh thường nằm trên giường cô, cái xa cửa nhất. Còn cô ngồi bên cạnh và hôn anh, áp mặt lên anh và nhìn ngọn lửa. Giờ thì cô sợ phải nghĩ đến anh nhiều quá, vì sau đó cô lại quên mất nét mặt anh. Vì vậy, cô để mình nghĩ đến anh trong thoáng chốc, như lướt mắt qua một chân trời mờ nhạt, rồi cô sẽ nhớ lại một điều nhỏ nhặt nào đó mà anh đã nói hoặc làm. Một kiểu anh nhìn cô, hoặc thường hơn, lờ cô đi. Đây mới là điều đáng sợ. Khi đầu óc cô cứ nghĩ mãi chuyện đó, cô không có gì để nhớ về anh. Không hình ảnh, không kỷ vật, không gì cả. Một người bạn chung cũng không, chỉ có cô Clyde ở thư viện mà lòng thù ghét anh đã được thỏa mãn do sự ra đi ngoạn mục của anh. Liz đã tìm đến căn hộ của anh một lần nữa và gặp ông chủ nhà. Cô không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng cô đã thu hết can đảm để đi. Ông chủ nhà nói rất tử tế về Leamas. Ông Leamas đã trả tiền thuê đàng hoàng cho đến ngày cuối cùng. Chỉ thiếu độ 1-2 tuần, nhưng một ông bạn của ông Leamas đã ghé trả hậu hĩ, không đòi hỏi hay thắc mắc gì. Ông chủ nhà luôn nói vậy về Leamas, sẽ luôn nói vậy rằng ông Leamas là một con người rất lịch sự. Có lẽ không phải xuất thân từ trường nội trú, không có gì cao sang, nhưng đúng là một người lịch sự. Ông Leamas có đôi khi gắt gỏng và tất nhiên uống rượu hơi nhiều một chút so với mức cho phép, nhưng về tới nhà thì chưa bao giờ say. Rồi có một ông nhỏ thó đã ghé lại, một người nhút nhát, đeo kính trông thật buồn cười. Ông ta bảo Leamas đã đặc biệt, khá đặc biệt, yêu cầu thanh toán số tiền thuê còn thiếu. Và nếu thế không phải là cử chỉ lịch lãm thì còn là gì nữa? Ông ấy lấy tiền ở đâu không biết, nhưng cái ông Leamas đó thật là một con người sâu sắc và không có gì làm lỗi. Ông ấy chỉ làm điều mà rất nhiều người muốn làm với cái gã Ford bán tạp hóa từ hồi chiến tranh đến giờ. Căn phòng mà. Phải, căn phòng đã có người khác mướn, một quý ông từ Đại Hàn tới, hai ngày sau khi ông Leamas bị dẫn đi. Có lẽ đó là lý do cô tiếp tục làm tại thư viện, bởi vì ở đây ít nhất anh còn hiện hữu. Những nước thang, những hàng kệ, những cuốn sách, thẻ thư mục là những vật anh đã quen thuộc và chạm tay tới. Và một ngày kia anh có thể quay về với chúng. Anh đã nói anh sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng cô không tin. Tin một điều như thế cũng như tin rằng người ta sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp hơn. Cô Cry nghĩ rằng anh sẽ trở lại. Cô ta phát hiện ra rằng cô ta vẫn còn thiếu anh một món tiền, số lương chưa trả. Và cô ta tức điên lên khi nghĩ rằng tên quỷ sứ của mình lại không quỷ sứ đến nỗi mò đến lĩnh tiền lương. Sau khi Leamas đi, Liz vẫn còn thắc mắc mãi một điều. Tại sao anh lại đánh gã Pho? Cô biết anh rất nóng tính, nhưng đó là chuyện khác. Anh đã định làm thế ngay từ đầu, từ khi mới lành bệnh. Nếu không thì tại sao đêm trước đó anh lại nói lời từ giã với cô? Anh biết rằng hôm sau anh sẽ đánh gã Pho. Cô không chịu chấp nhận lời giải thích hữu lý duy nhất. Anh đã chán cô nên mới nói đến chuyện xa cô. Và ngày hôm sau, tinh thần vẫn còn căng thẳng sau cuộc chia ly, nên đã mất bình tĩnh với gã Pho và đánh gã ta. Cô hiểu, cô vẫn luôn luôn hiểu. Leamas đang định làm một việc gì đó. Chính anh cũng đã bảo cô thế. Việc đó là gì, cô chỉ có thể phỏng đoán. Mới đầu cô nghĩ anh cãi nhau với gã Pho vì ác cảm thâm căn cố đế từ nhiều năm trước. Chuyện đó có liên quan đến một cô gái, hoặc có lẽ với gia đình Alex. Nhưng ta chỉ cần nhìn Pho là biết ngay giả thiết này vô lý. Gã là kiểu người tiểu tư sản điển hình, cẩn trọng, tự mãn, bẩn tiện. Và lại nếu Alex có mối thù truyền kiếp nào đó với Pho, tại sao anh lại đến gặp gã ngay trong tiệm vào một ngày thứ bảy giữa đám đông đang chen chúc mua sắm cuối tuần, khi ai cũng có thể trông thấy. Họ đã nói về chuyện này trong buổi họp chi bộ của cô. George Hanby, thủ quỹ chi bộ, quả đã đi ngang qua lúc câu chuyện xảy ra. Hắn không thấy được nhiều vì bị đám đông che khuất, nhưng hắn có nói chuyện với một gã đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Hanby thích thú đến độ điện thoại cho tờ Công Nhân và họ cử một người đến dự phiên tòa. Đó là lý do tờ Công Nhân quả đã tường thuật cả một trang giữa. Theo tờ nhật báo này thì đây rõ ràng là một trường hợp phản kháng của nhận thức xã hội bộc phát và lòng thù hận giới chủ. Gã mà Hanby bắt chuyện, gã chỉ là một gã tầm thường đeo kính, loại là bàn giấy, cho rằng việc hành hung xảy ra rất bất ngờ, ý gã là bộc phát. Và điều đó lại một lần nữa chứng tỏ với Hanby rằng chất liệu dệt nên hệ thống tư bản dễ cháy đến mức độ nào. Liz đã im lặng trong khi Hanby nói. Dĩ nhiên không ai trong họ biết chuyện cô với Leamas. Lúc đó cô nhận ra mình ghét George Hanby. Hắn là một tên nhỏ thó, hậm hĩnh, đầu óc đen tối, không ngừng liếc mắt đưa tình với cô và cố tình đụng chạm vào người cô. Rồi bọn họ đến. Cô nghĩ bọn họ hơi quá sang trọng, không thể nào là cảnh sát được. Họ đến bằng một chiếc xe nhỏ màu đen có anten. Một người thấp, hơi mập. Ông ta đeo kính và mặc đồ kỳ cục nhưng đắt tiền. Ông ta có nét mặt hiền lành, băn khoăn. Và Liz không hiểu sao lại cảm thấy tin cậy ông ta. Người ta có vẻ trau chuốt hơn nhưng không quá hào nhoáng. Dáng dấp khá trẻ, dù cô đoán ông ta không dưới 40 tuổi. Họ bảo họ từ ban chuyên trách đến và họ có danh thiếp in để trong hộp nhựa. Gần như chỉ có người mập nói trong suốt câu chuyện. Ông ta bắt đầu. Tôi tin là cô rất thân với Alex Leamas. Cô toan nổi giận, nhưng ông ta có vẻ chân thành quá, khiến cô thấy làm vậy thật ngốc. Cô trả lời. Phải, sao ông biết? Chúng tôi tình cờ khám phá ra hôm nọ, khi vào tù, người ta đã khai tên người thân. Leamas bảo là anh ta không có ai. Thật ra như thế là nói dối. Họ hỏi anh ta nếu có gì xảy ra với anh trong nhà tù thì họ sẽ phải thông báo cho ai. Anh ta nói cô. À, tôi hiểu. Còn ai khác biết cô thân với anh ta không? Không. Cô có đi dự phiên xử không? Không. Không có nhà báo gọi, không chủ nợ nào tìm, không có ai hết ư? Không có. Như tôi đã nói với các ông, không ai khác biết hết, ngay cả cha mẹ tôi. Không một ai cả. Chúng tôi làm chung ở thư viện nghiên cứu tâm linh, nhưng chỉ có cô Cry là quản thủ thư viện biết thôi. Tôi không tin có bao giờ cô ta chợt nghĩ có gì giữa chúng tôi không. Cô ta kỳ lắm. Cô chỉ nói thêm. Người đàn ông thấp nhìn cô vẻ nghiêm trang, hồi lâu rồi hỏi. Cô có ngạc nhiên là Leamas đánh ông Ford không? Dĩ nhiên là có. Theo cô thì tại sao anh ta làm thế? Tôi không biết, có lẽ bởi vì Ford không cho anh ấy mua chịu. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đã định thế từ trước. Cô tự hỏi, nói như vậy có nhiều không? Nhưng cô đang mong mỏi được nói với một người nào đó về chuyện này. Cô đang bơ vơ và hình như nói ra cũng chẳng có hại gì. Nhưng đêm đó, đêm trước khi chuyện xảy ra, chúng tôi nói chuyện với nhau. Chúng tôi cùng ăn tối, một bữa có thể gọi là đặc biệt. Alex bảo cả hai đều hiểu rằng đây là đêm cuối cùng của chúng tôi. Anh ấy có sẵn một chai rượu vang đỏ. Tôi không thích uống rượu nên Alex đã uống gần hết chai. Rồi tôi hỏi anh ấy, có phải đây là buổi chia tay? Phải chăng tất cả đã hết? Anh ta nói sao? Anh ấy nói có một việc phải làm. Thật tình tôi chẳng hiểu gì hết. Mọi người cùng im lặng một lúc lâu và người đàn ông thấp có vẻ lo lắng hơn bao giờ hết. Cuối cùng ông ta hỏi cô. Cô có tin thế không? Cô đột nhiên lo sợ cho Leamas, nhưng không hiểu tại sao. Tôi không biết. Người đàn ông lại hỏi. Leamas có hai đứa con với người vợ trước. Anh ta có nói cho cô biết không? Liz không nói gì. Mặc dù thế, anh ta vẫn nêu tên cô như cô là người thân cận nhất. Cô có nghĩ tại sao anh ta lại làm thế không? Người đàn ông thấp có vẻ bối rối vì chính câu hỏi của mình. Ông ta cúi nhìn hai bàn tay béo múp đan vào nhau đặt trong lòng. Liz đỏ mặt. Cô đáp. Tôi yêu anh ấy. Anh ta có yêu cô không? Có lẽ tôi không rõ. Cô còn yêu anh ta không? Còn. anh ta có bao giờ nói sẽ trở lại không? Người đàn ông trẻ hơn hỏi.
Không.
Nhưng anh ta đã nói lời từ giã với cô chứ? Người kia hỏi nhanh. Anh ta có chào từ giã cô không? Người đàn ông thấp nhắc lại câu hỏi, chậm và từ tốn.
Tôi xin hứa với cô sẽ không còn chuyện gì xảy ra đến cho anh ta nữa đâu. Nhưng chúng tôi muốn giúp anh ta, và nếu cô có ý kiến nào về lý do anh ta đánh pho, nếu cô biết chút gì do những lời anh ta đã nói,
có thể là tình cờ hoặc do hành vi của anh ta, thì hãy vì Alex mà cho chúng tôi hay.
Liz lắc đầu. Cô nói, xin các ông hãy đi đi, xin đừng hỏi gì nữa, xin các ông đi ngay cho.
Ra đến cửa, người đàn ông lớn tuổi ngập ngừng, rồi rút trong ví ra một tấm danh thiếp và rón rén để trên bàn, như sợ gây tiếng động.
Liz nghĩ ông ta là một người nhỏ nhắn, nhút nhát.
Nếu cô có bao giờ cần được giúp đỡ việc gì, nếu có gì xảy ra liên quan đến Leamas, hoặc xin cô điện thoại cho tôi, cô hiểu chứ? Ông ta nói.
Ông là ai?
Ông ta ngập ngừng.
Tôi là bạn của Alex Leamas.
Còn điều này nữa, ông ta nói thêm.
Một câu hỏi cuối. Alex có biết cô là...
Alex có biết về đảng của cô không?
Có. Cô trả lời, không còn biết làm sao.
Tôi nói cho anh ấy biết.
Đảng có biết chuyện cô với Alex không?
Tôi đã nói rồi, không ai biết cả.
Rồi mặt trắng bệch, cô bỗng kêu lên.
Anh ấy đâu rồi? Xin các ông cho tôi biết anh ấy ở đâu.
Sao các ông không cho tôi biết anh ấy hiện ở đâu?
Tôi có thể giúp anh ấy.
Các ông không thấy sao?
Tôi sẽ săn sóc anh ấy. Dù anh ấy đã hóa điên, tôi cũng không bận tâm.
Tôi xin thề là tôi không.
Tôi đã viết thư gửi vào tù cho anh ấy.
Tôi biết tôi không nên làm thế. Tôi chỉ nói anh ấy có thể trở về bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đợi anh ấy mãi.
Cô không nói được nữa, chỉ nức nở khóc. Đứng đó giữa phòng, khuôn mặt tan nát của cô vùi trong hai bàn tay. Người đàn ông thấp nhìn cô.
Ông ta nhẹ nhàng nói.
Anh ta ra nước ngoài rồi. Chúng tôi không biết rõ chỗ nào. Anh ta không điên, nhưng đáng lẽ anh ta không nên nói tất cả những điều đó cho cô nghe.
Thật đáng tiếc.
Người đàn ông trẻ tuổi bảo, chúng tôi sẽ lo cho cô tiền và các thứ khác.
Liz hỏi lại, các ông là ai?
Bạn của Alex. Người đàn ông trẻ nhắc lại,
bạn tốt.
Cô nghe tiếng chân họ đi lặng lẽ xuống lầu và ra đường. Từ cửa sổ, cô thấy họ bước vào một chiếc xe đen nhỏ và lái về phía công viên. Rồi cô chợt nhớ tới tấm danh thiếp. Cô lại bàn, cầm lên và đưa ra ánh sáng. Giấy in thuộc loại rất đắt tiền, cảnh sát không thể xài loại đó. Cô nghĩ, chữ nổi, không có cấp bậc ở trước tên, không có đồn cảnh sát nào cả, chỉ có tên và chữ ông. Và có ai nghe nói một viên cảnh sát mà sống ở khu Chelsea bao giờ chưa?
Ông George Smiley, số 9, phố Bywater, Chelsea.
Rồi ở dưới có số điện thoại.
Thật là kỳ lạ.
Chuyện tại truyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chương 12, phía đông. Leamas cởi dây an toàn. Người ta bảo những người bị kết án tử hình đều trải qua những phút giây khoái hoạt bất ngờ, tựa hồ những con thiêu thân trong lửa. Với chúng, thiêu hủy cũng là thành tựu. Hoàn toàn nghe theo quyết định của mình, Leamas biết một cảm giác có thể sánh được. Đó là sự nhẹ nhõm. Tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến anh ấm lòng một lúc. Sau đó là nỗi sợ và cái đói. Anh chậm lại. Control nói đúng. Anh đã nhận thấy điều này lần đầu tiên trong vụ của Riamek năm ngoái.
Con đã gửi một bức điện. Hắn có gì đó đặc biệt dành cho anh và sắp đi một chuyến hiếm hoi sang thăm Tây Đức. Một cuộc hội nghị hợp pháp tại Canros. Lemas đã xoay sở bay đến Cologne và bắt một chiếc xe tại phi trường. Lúc đó mới sáng sớm và anh hy vọng tránh được phần lớn xe cộ trên xa lộ đến Canros. Nhưng những chiếc xe tải nặng nề đã bắt đầu di chuyển. Anh đang lái 140 km/h, lạng lách trong dòng xe cộ, liều lĩnh chạy đua với thời gian, thì một chiếc xe nhỏ, có lẽ hiệu Fiat, thò ra làn đường cao tốc chỉ cách đầu xe anh 40 thước. Lemas đạp thắng, bật đèn pha hết cỡ và nhấn còi. Và ơn Chúa, anh thoát nạn. Thoát nạn chỉ trong tích tắc. Trong lúc anh vượt qua chiếc xe nhỏ, qua khóe mắt anh nhìn thấy 4 đứa bé ở băng sau đang vẫy tay cười và bộ mặt ngu đần sợ hãi của cha chúng trước tay lái. Anh vừa lái xe đi vừa chửi thề, và đột nhiên điều đó xảy ra. Đột nhiên tay anh run rẩy dữ dội, mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ. Anh cố cho xe vào chỗ dừng, lồm cồm ra khỏi xe và đứng thở hổn hển, dương mắt nhìn dòng xe tải chạy ào ào. Anh tưởng chừng trông thấy chiếc xe nhỏ kẹt giữa đám xe lớn bị tông và nghiền nát cho đến khi không còn gì. Không còn gì ngoài tiếng còi kéo rền rĩ và những bóng đèn xanh lóe sáng. Và thân thể lũ trẻ nát nhừ như những người tị nạn bị giết chết trên con đường băng ngang qua những cồn cát. Anh lái xe rất chậm trên suốt quãng đường còn lại và lỡ buổi hẹn với con. Về sau mỗi lần anh lái xe, một góc nào đó trong ký ức lại nhớ những đứa bé tóc rối bù từ băng ghế sau vẫy tay với anh và cha chúng nắm chặt tay lái như một ông nông dân nắm hai gọng máy cày. Con trồ đã gọi đó là cơn sốt. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế gần cánh máy bay. Có một người đàn bà Mỹ ngồi cạnh anh, đi đôi giày cao gót bọc polythene. Anh thoáng có ý định đưa cho bà ta mẩu thư gửi cho người ở Berlin, nhưng anh gạt ngay ý nghĩ đó. Bà ta sẽ nghĩ anh đang tìm cách tán tỉnh, và Peter sẽ trông thấy. Và lại để làm gì? Con trồ biết chuyện gì đã xảy ra. Con trồ đã làm cho chuyện đó xảy ra. Chẳng còn gì để nói cả. Anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến cho mình. Con trồ đã không nói về chuyện đó, chỉ nói về kỹ thuật. Đừng cho chúng biết tất cả cùng một lúc. Hãy bắt chúng phải tìm hiểu, làm cho chúng rối bời vì tiểu tiết, bỏ sót vài chuyện, nói lại những điều đã nói. Hãy tỏ vẻ tức giận, hãy bướng bỉnh, hãy khó khăn, cứ uống như hũ chìm. Đừng thể hiện là mình đã từ bỏ ý thức hệ. Chúng sẽ không tin đâu. Chúng muốn thương thảo với một người chúng đã mua được. Chúng muốn có sự đối chọi giữa các mặt đối lập. Alex, chứ không phải là một tên cải đạo bộc chộp. Nhất là chúng muốn tự suy diễn lấy. Đất đã được dọn sẵn. Chúng tôi đã dọn sẵn từ lâu các thứ nhỏ nhặt, nhưng manh mối khó. Anh là giai đoạn cuối trong cuộc truy tìm kho báu. Anh đã phải chấp nhận việc đó. Ta không thể rút khỏi trận đánh lớn khi mà những bước sơ khởi đã có người đánh giùm. Alex, có một điều tôi có thể hứa với anh là việc này đáng công lắm, đáng cho lợi ích đặc biệt của ta. Hãy giữ cho toàn mạng là ta đã thắng một trận lớn. Anh không nghĩ rằng anh sẽ chịu được tra tấn. Anh nhớ lại một quyển sách của Kessler về cái kẻ làm cách mạng thời xưa đã tụ tập cho quen với sự tra tấn bằng cách cầm cây diêm đang cháy châm vào đầu ngón tay ấy. Anh không đọc sách nhiều, nhưng đã đọc quyển đó và vẫn còn nhớ. Lúc phi cơ hạ cánh xuống phi trường Tempelhof thì trời đã sầm tối. Lemas nhìn ánh đèn của thành phố Berlin dâng cao lên đón họ. Anh cảm thấy cái thốn nhẹ khi máy bay chạm bánh xuống phi đạo, trông thấy các viên chức di trú và hải quan tiến ra khỏi vùng sáng mờ. Trong một lúc, Lemas lo có người quen cũ nào chẳng may nhận ra anh ở phi cảng. Nhưng khi họ đi cạnh nhau, Peter và anh dọc theo những hành lang bất tận, qua chỗ kiểm soát di trú và chốt hải quan đáng nguyền rủa, không có gương mặt nào quen quay lại chào anh. Anh chợt nhận thấy rằng sự lo lắng đó của anh thật ra chỉ là một hy vọng. Hy vọng là bằng cách nào đó mà quyết định ngầm của anh là đi tiếp sẽ bị hủy vì hoàn cảnh. Có điều làm anh chú ý là Peter không còn tỏ vẻ không quen biết anh. Gã làm như Tây Berlin là đất an toàn, nơi mà vấn đề cảnh giác và an ninh có thể được nới lỏng và được xem là một chặng chuyển tiếp mang tính kỹ thuật để đi về phía đông. Họ đang bước qua sảnh tiếp tân rộng lớn để tiến về cửa chính. Bỗng Peter như đổi ý, đột ngột quay sang hướng khác, dẫn Leamas đến một cửa hông nhỏ hơn nhìn ra bãi đậu xe và bến taxi. Peter ngập ngừng vài giây, đứng giữa ánh sáng của ngọn đèn trên cửa, rồi đặt vali xuống đất, cạnh chân, cố ý lấy tờ báo kẹp dưới nách ra, gấp lại và cho vào túi áo mưa bên trái, rồi lại nhấc vali lên. Tức thì từ phía bãi đậu xe, một cặp đèn pha sáng lóe lên, dịu xuống rồi tắt hẳn. Đi nào! Vừa nói, Peter vừa rảo bước qua đường nhựa. Leamas theo sau chậm hơn. Khi họ đến dãy xe hơi đầu tiên, cánh cửa sau của một chiếc Mercedes đen chợt mở ra từ phía trong và đèn bật sáng. Peter đang đi trước Leamas độ chục thước, liền bước nhanh đến chiếc xe, nói nhỏ với tài xế, rồi gọi Leamas. Xe ta đây rồi, nhanh lên. Đó là một chiếc Mercedes 180 cũ, và anh bước vào không nói một tiếng. Peter ngồi cạnh anh ở băng sau. Khi ra khỏi bãi đậu, họ qua mặt một chiếc DKV nhỏ có hai người ngồi đằng trước. Cách chừng 20 thước trên đường có một phòng điện thoại. Một người đang nói vào máy điện thoại, vừa nói vừa nhìn họ đi ngang. Leamas nhìn qua cửa hậu và thấy chiếc DKV chạy theo sau. Tiếp rước long trọng quá, anh nghĩ. Họ lái khá chậm. Leamas ngồi để hai tay lên đầu gối, nhìn thẳng ra trước. Anh không muốn nhìn Berlin đêm đó. Đây là cơ hội cuối cùng, anh biết thế. Với thế ngồi hiện thời, anh có thể chặt bàn tay phải vào họng của Peter, đập nát khí quản của gã. Anh có thể phá cửa ra và bỏ chạy, chạy theo hình chữ chi để tránh đạn bắn ra từ xe sau. Anh sẽ được tự do. Có những người ở Berlin sẽ lo cho anh có thể thoát được. Anh không làm gì cả. Thật là dễ vượt qua vùng biên giới. Leamas không hề ngờ là dễ đến như vậy. Họ chạy xe rề rề trong 10 phút. Leamas đoán họ phải vượt biên giới vào thời gian đã định trước, trong lúc họ đến gần trạm kiểm soát Tây Đức. Chiếc DKV vượt lên, máy nặng nhọc rú ầm ĩ và dừng lại trước chốt cảnh sát. Chiếc Mercedes đợi sau lưng cách 30 thước. 2 phút sau, cây sào trắng đỏ nhấc lên cho chiếc DKV qua, và trong lúc cả hai chiếc xe cùng chạy qua, chiếc Mercedes để số 2 rú lớn. Tài xế ghì người tựa chắc vào ghế, hai cánh tay dang thẳng nắm chặt tay lái. Trong khi họ vượt qua quãng đường 50 thước giữa hai trạm kiểm soát, Leamas lờ mờ nhận thấy những tăng cường mới ở phía đông bức tường, công sự, tháp canh và kẽm gai răng hai lớp. Cảnh trí đã sáng sủa hơn. Chiếc Mercedes không dừng lại ở trạm kiểm soát thứ hai. Các cây sào chắn đã được nhấc lên và họ lái thẳng qua. Mấy tên Vopo chỉ nhìn họ đi qua bằng ống nhòm. Chiếc DKV đã biến mất. Và khi Leamas thấy lại nó, 10 phút sau, nó lẽo đéo đằng sau. Giờ họ đang lái nhanh. Leamas đã tưởng họ sẽ dừng lại ở Đông Berlin. Có lẽ đổi xe và chúc mừng nhau công tác đã thành công. Nhưng họ vẫn lái tiếp qua thành phố về hướng đông. Anh hỏi Peter, ta đi đâu đây? Ta đang ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Họ đã soạn sẵn chỗ ăn nghỉ cho anh rồi. Tôi tưởng ta sẽ đi xa hơn nữa về phía đông. Đúng vậy, nhưng ta ở đây một hai ngày đã. Chúng tôi nghĩ người Đức cần phải nói chuyện với anh. Tôi hiểu. Và lại phần lớn công việc của anh là liên hệ với người Đức. Tôi đã gửi đầy đủ chi tiết những lời khai của anh cho họ xem. Và họ yêu cầu gặp tôi ư? Họ chưa hề có được ai giống như anh. Một người khá là gần nguồn. Người của chúng tôi đồng ý là họ nên có dịp gặp anh. Rồi sau đó, từ Đức, ta sẽ đi đâu? Vẫn đi về phía đông. Tôi sẽ gặp ai ở phía Đức? Chuyện đó có quan trọng với anh không? Không hẳn. Tôi biết hầu hết tên các nhân vật trong Atelang. Tôi chỉ hỏi để biết. Anh mong có thể gặp ai? Fiedler. Leamas nhanh nhẩu đáp. Phó giám đốc an ninh, cấp dưới của Mant. Hắn thẩm vấn tất cả các vụ lớn. Hắn là một tên khốn. Tại sao? Một tên khốn nhỏ con, hung dữ. Tôi đã nghe nói về hắn. hắn đã bắt một nhân viên của Peter Guillam và suýt giết chết anh ta. Tình báo không phải là trò bóng chày. Peter nhận xét mỉa mai và sau đó hai người ngồi im lặng. Vậy đó là Fiedler, Leamas thầm nghĩ. Dĩ nhiên, Leamas biết rõ Fiedler. Anh biết rõ y qua các tấm hình trong hồ sơ và lời khai của các thuộc cấp cũ của y. Một người chững chạc, dáng mảnh khảnh, còn rất trẻ, mặt mày sáng sủa, tóc đen, mắt nâu sáng, thông minh và hung bạo, như Leamas vẫn nói. Một cơ thể nhanh nhẹn, mềm dẻo, chứa đựng một tinh thần kiên nhẫn, nhớ dai. Một người có vẻ không tham vọng cho mình, nhưng lại không nương tay hạ thủ kẻ khác. Fiedler là một kẻ hiếm có trong Abteilung. Y không dự phần vào các âm mưu trong đó, có vẻ hài lòng sống trong bóng của Mund mà không có triển vọng được thăng cấp. Không thể gán cho y là phần tử của phe này hoặc nhóm khác. Ngay cả những kẻ làm việc gần gũi với y trong Abteilung cũng không thể xác định được y đứng chỗ nào trong hệ thống quyền lực phức tạp này. Fiedler là một kẻ cô độc, bị sợ hãi, bị ghét bỏ, bị nghi ngờ. Dù y có động cơ nào thì y cũng che đậy được bằng cái mặt nạ mỉa mai tiêu cực. Concho đã giải thích, Fiedler là lá bài tốt nhất của chúng ta. Lần đó, ba người đang ngồi ăn tối, Leamas, Concho và Peter Guillam, trong căn nhà nhỏ xíu của bảy chú lùn buồn chán ở Surrey, nơi Concho sống với bà vợ có cặp mắt tròn xoe giữa những chiếc bàn chạm trổ kiểu Ấn Độ có mặt bằng đồng. Fiedler là tên phụ lễ một ngày kia sẽ đâm vào lưng tu sĩ có cấp bậc cao hơn y. Y là người duy nhất chọn được Mund. Ngay đến đây, Guillam gật đầu. Và y ghét tâm địa của Mund. Dĩ nhiên, Fiedler là người Do Thái, còn Mund thì khác hẳn. Hai tên đó làm việc với nhau không hợp. Nhiệm vụ của chúng tôi là... Ông nói chỉ Guillam và ông ta, trao cho Fiedler thứ vũ khí để diệt Mund. Leamas, nhiệm vụ của anh là khuyến khích y dùng khí giới đó. Dĩ nhiên là một cách gián tiếp, vì anh sẽ không bao giờ gặp Mund. Ít nhất tôi hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ gặp hắn. Lúc đó cả ba đều cười, Guillam cũng vậy. Lúc đó nó có vẻ là câu đùa hay, dù sao thì nó cũng hay theo tiêu chuẩn của Concho. Chắc hẳn lúc này đã quá nửa đêm. Họ chạy xe được một lúc, rồi trên con đường không trải nhựa, phần băng qua cánh rừng nhỏ và phần thì giữa đồng không mông quạnh. Giờ họ dừng vào một lát sau trước DKV chạy lại bên cạnh. Khi theo Peter ra khỏi xe, Leamas nhận thấy trong xe thứ hai có ba người. Người thứ ba vẫn ngồi ở băng sau, đang xem một số giấy tờ dưới ánh đèn từ trần xe. Một người dáng gầy gầy, khuất một nửa trong tối. Họ đã đậu xe cạnh mấy chỗ ngựa bỏ không. Tòa nhà nằm sâu phía trong khoảng 30 thước. Trong ánh đèn pha xe hơi, Leamas đã thoáng trông thấy đó là một ngôi nhà trang trại thấp, có vách gỗ và gạch quét vôi trắng. Trăng đã lên và chiếu sáng đến nỗi những ngọn đồi phủ đầy rừng thưa sau nhà in rõ trên nền trời đêm nhợt nhạt. Họ bước vào ngôi nhà. Peter và Leamas đi đầu, hai tên còn lại theo sau. Người đang ở trên chiếc xe thứ hai không nhúc nhích. Y vẫn ngồi đó, tiếp tục đọc. Khi họ đến cửa, Peter ngừng lại, đợi hai tên kia theo kịp. Một tên cầm sâu chìa khóa trong tay trái, và khi hắn đang loay hoay mở cửa, tên kia đứng lùi lại, hai bàn tay thọc sâu trong túi, canh cho hắn. Leamas nói với Peter, họ sẽ không liều đâu, họ nghĩ tôi là ai? Họ được trả tiền để không suy nghĩ. Peter đáp rồi quay lại một tên trong bọn và hỏi bằng tiếng Đức. Ông ấy có lên không? Tên người Đức nhún vai quay lại nhìn về phía chiếc xe. Hắn nói, ông ấy sẽ đến, ông ấy thích đi một mình. Họ vào nhà, tên này dẫn đường. Căn nhà được dựng lên như cái lều đi săn, nửa cũ, nửa mới. Ánh sáng tù mù tỏa ra từ các ngọn đèn mờ trên đầu. Nơi đây có bầu không khí phảng phất mùi ẩm mốc, không được ai trông nom, dường như chỉ có được dùng cho dịp này. Đây đó có những dấu hiệu nho nhỏ về công sở. Một thông cáo cho biết phải làm gì khi có hỏa hoạn. Cửa sơn xanh, màu thông thường của các công sở, các ổ khóa lò xo nặng nề, và trong phòng tiếp tân khá tiện nghi, bàn ghế màu tối, nặng nề, chầy xước ở nhiều nơi.
cùng những bức hình không thể thiếu của các lãnh tụ Xô Viết. Theo Leamas, những sơ suất để lộ thân thế này cho thấy Aptalang phải miễn cưỡng đồng hóa với guồng máy thư lại. Đó là điều anh đã quen ở sở chỉ huy. Peter ngồi xuống và Leamas ngồi theo. Họ chờ trong 10 phút hoặc hơn thế. Rồi Peter nói với một trong hai tên đứng long ngóng ở cuối phòng. Đi báo cho ông ấy hay là bọn tôi đang đợi. Và kiếm cho bọn tôi cái gì ăn. Bọn tôi đang đói. Khi tên lính gác tiến ra cửa, Peter gọi whisky nữa. Bảo họ mang một chai whisky và vài cái ly. Tên gác nhún vai miễn cưỡng và đi ra để ngỏ cửa. Leamas hỏi, anh đến đây bao giờ chưa? Rồi, nhiều lần. Để làm gì? Những thứ này, không hẳn như thế này, nhưng loại công tác của chúng tôi. Với Fiedler? Phải. Hắn khá không? Peter nhún vai. Với tư cách người Do Thái thì anh ta không đến nỗi tệ. Gã đáp, rồi Leamas nghe thấy tiếng động ở đầu kia phòng. Quay lại thì trông thấy Fiedler đứng ở ngưỡng cửa. Một tay y cầm chai whisky, còn tay kia cầm vài cái ly và nước khoáng. Y cao chưa tới 1m7, mặc bộ com lê một hàng cúc màu xanh thẫm với chiếc áo may quá dài. Y có vẻ trải chút, hơi thú tính. Mặt y màu nâu và sáng. Y không nhìn họ mà nhìn tên lính gác đứng bên cửa. Y nói giọng mũi hơi giống giọng sắc sông. Đi đi, hãy đi bảo anh kia mang đồ ăn cho chúng tôi. Peter gọi. Tôi vừa bảo anh ta ban nãy. Họ biết rồi, nhưng họ không mang gì vào cả. Fiedler nhận xét lạnh nhạt bằng tiếng Anh. Toàn một lũ hợm mình. Chúng tưởng ta phải có người hầu dọn cho ăn. Fiedler đã sống suốt thời chiến ở Canada. Leamas nhớ ra điều này vì lúc này anh đã nhận ra giọng nói. Cha mẹ y vốn là dân tị nạn Đức gốc Do Thái, những người theo chủ nghĩa Marx. Và mãi đến năm 1946, cả gia đình mới trở về, mong mỏi được góp phần dù bản thân phải trả cái giá nào vào việc tạo dựng một nước Đức của Stalin. Chào anh, y nói thêm với Leamas, gần như là nhân tiện. Vui được gặp anh. Chào Fiedler. Anh đã đến cuối đường rồi. Anh muốn nói cái quái gì? Leamas hỏi nhanh. Tôi muốn nói rằng dù Peter đã bảo anh bất cứ điều gì, anh sẽ không đi tiếp về phía đông nữa. Rất tiếc. Giọng y có vẻ khoái trá. Leamas quay lại Peter. Có đúng không? Giọng anh run lên vì giận dữ. Có đúng không? Anh hãy cho tôi biết ngay. Peter gật đầu. Phải, tôi chỉ là người trung gian. Chúng tôi bắt buộc phải làm thế. Tôi xin lỗi. Tại sao? Force majeure. Bất khả kháng, Fiedler chen lời. Cuộc sơ thẩm của anh diễn ra ở phía Tây, nơi chỉ có một tòa đại sứ có thể dàn xếp sự móc nối chúng tôi cần. Cộng hòa Dân chủ Đức lại không có tòa đại sứ nào ở phía Tây. Chưa có. Do đó, ban liên lạc của chúng tôi đã sắp đặt cho chúng tôi được hưởng các phương tiện liên lạc và quyền miễn trừ mà hiện thời chúng tôi chưa có. Khốn nạn, Leamas rít lên. Anh là một tên khốn nạn bẩn thỉu. Anh biết rõ tôi sẽ không đủ tin tưởng mà giao mình cho cơ quan thối nát của anh. Đó là lý do phải không? Đó là lý do anh đã dùng một người Nga.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chúng tôi phải nhờ đến tòa đại sứ Xô Viết ở La Hay. Chúng tôi còn làm gì khác hơn được? Cho tới lúc đó, đây chỉ là việc riêng của chúng tôi. Chuyện đó rất hợp lý. Chúng tôi cũng như bất cứ ai khác đều không thể biết rằng người của anh ở Anh Quốc lại phát giác anh nhanh đến thế. Không biết à? Ngay cả khi chính các anh mách họ về tôi. Không phải chuyện đã xảy ra như vậy hay sao, Fiedler? Thế nào, phải không? Concho đã dặn, luôn nhớ phải khinh ghét bọn chúng. Như thế, chúng mới quý những gì chúng sẽ khai thác được ở anh.
Fiedler đáp gọn, gợi ý đó thật phi lý.
Liếc về phía Peter, y nói thêm điều gì đó bằng tiếng Nga. Peter gật đầu đứng lên.
Gã nói với Leamas, tạm biệt, chúc anh may mắn.
Gã mỉm cười mệt mỏi, gật đầu chào Fiedler và bước ra cửa. Gã đặt tay lên quả nắm cửa, rồi quay lại và nói với Leamas một lần nữa, chúc anh may mắn. Dường như gã muốn Leamas nói một điều gì, nhưng Leamas không nghe ra. Anh đã trắng bệch, hai bàn tay nắm lòng để ngang người, hai ngón tay cái chĩa lên như sắp sửa đánh nhau.
Peter vẫn còn đứng ở cửa.
Leamas nói và giọng anh lạc hẳn đi vì tức giận.
Đáng lẽ tôi phải biết, đáng lẽ tôi phải đoán ra được các anh không bao giờ có gan để tự làm lấy công việc nhơ bẩn này của các anh, Fiedler.
Đây thật là một thí dụ điển hình cho phân nửa xứ sở nhỏ bé, thối nát của các anh và cái cơ quan nhỏ nhoi, ti tiện mà các anh nhờ ông bác vĩ đại dắt mối cho. Các anh không phải là một quốc gia, không phải là một chính quyền, các anh là một chế độ độc tài hạng bét của những tên làm chính trị loạn thần kinh.
Trở về phía Fiedler, anh tiếp tục la lớn. Tôi biết anh là một tên khốn nạn hung bạo. Anh đúng là kẻ tiêu biểu cho hạng này. Anh đã ở Canada suốt thời chiến phải không? Một chỗ tốt cho anh lúc đó. Tôi dám cá rằng anh đã giúp cái đầu mập tròn của anh vào tạp dề của mẹ mỗi khi có máy bay lượn trên đầu. Bây giờ anh là cái gì? Một tên phụ lễ hèn mọn luôn cúi cho măn và cho 20 sư đoàn Nga đang ngồi ngay bậc cửa nhà mẹ anh. Tôi thương hại cho anh, Fiedler. Ngày anh tỉnh ra thì thấy chúng đã bỏ đi. Lúc đó sẽ có đổ máu và lúc đó sẽ không có mẹ và cũng chẳng có bác nào cứu anh khỏi cảnh mà anh đáng phải chịu.
Fiedler nhún vai. Leamas, anh cứ xem đây như một chuyến đi nhổ xăng. Công việc càng xong sớm, anh càng được về sớm. Anh hãy ăn uống chút gì và ngủ đi.
Leamas vặc lại. Anh thừa biết rằng tôi không thể về nhà. Anh đã lo chuyện đó rồi mà. Các anh đã cho nổ tôi ở Anh Quốc. Cả hai phải làm thế. Các anh đều hiểu tôi sẽ không bao giờ đến đây trừ phi bị bắt buộc.
Fiedler nhìn các ngón tay thon và mạnh mẽ của y. Y nói,
giờ không phải là lúc triết lý vụn, nhưng thực tình anh không thể phàn nàn. Anh biết đấy, tất cả việc của ta, của anh và của tôi bắt nguồn từ cái lý thuyết là tập thể quan trọng hơn cá nhân. Đó là lý do vì sao một đảng viên cộng sản thấy mật vụ như là cánh tay kéo dài tự nhiên của anh ta. Và tại sao ở xứ của anh, ngành địa báo được bọc cho một thứ đoan chính kiểu anh. Sự khai thác các cá nhân chỉ có thể được biện minh bởi nhu cầu tập thể, phải không? Tôi thấy anh phẫn nộ là một việc hơi lố bịch. Chúng ta ở đây không phải để tuân thủ các đạo lý của đời sống thôn quê Anh Quốc.
Tóm lại, y nói thêm giọng ngọt xớt. Theo quan điểm của một người theo chủ nghĩa thuần túy, thì hành vi của anh không phải là không đáng trách.
Leamas nhìn Fiedler với một vẻ ghê tởm.
Tôi biết hệ thống của các anh chỉ là con chó sù của Mann, phải không? Người ta đồn anh muốn chiếm vị trí của hắn. Tôi nghĩ bây giờ là lúc anh sắp đạt được mục đích. Có lẽ đã đến lúc triều đại Mann sụp đổ.
Fiedler đáp, tôi không hiểu ý anh.
Tôi là thành công lớn của anh phải không?
Leamas cười khẩy.
Fiedler có vẻ suy nghĩ một lát rồi nhún vai bảo,
công tác đã thành công. Anh có đáng công hay không, chúng tôi sẽ xem xét sau. Nhưng công tác đã thành công tốt đẹp. Nó thỏa mãn đòi hỏi duy nhất của nghề chúng ta. Nó đã có hiệu quả.
Leamas khăng khăng liếc về phía Peter. Chắc là anh được hưởng tiếng khen.
Không có vấn đề tiếng khen gì cả,
Fiedler trả lời quả quyết.
Hoàn toàn không.
Y ngồi xuống thành sofa, trầm ngâm nhìn Leamas, rồi nói,
dẫu sao thì anh cũng nổi giận có lý về một chuyện. Ai đã cho người bên anh biết rằng chúng tôi đã tìm gặp anh?
Chúng tôi không cho họ biết.
Anh có thể không tin tôi, nhưng sự thật là như thế. Chúng tôi đã không cho họ biết. Chúng tôi thậm chí còn không muốn họ biết.
Lúc đó chúng tôi đã cố ý dùng anh làm việc cho chúng tôi sau này. Ý định mà bây giờ tôi thấy lố bịch.
Vậy ai cho họ biết?
Anh lạc lõng, lang thang, không có địa chỉ, không bà con, không bạn bè.
Vậy làm quái thế nào họ biết được anh đã đi?
Có kẻ đã báo tin cho họ. Khó có thể là As hoặc Kiever, vì chúng đều đã bị bắt.
Bị bắt ư?
Gần như thế. Không hẳn vì công tác trong chuyện của anh, nhưng có những chuyện khác.
À,
những gì tôi vừa nói là thật. Đáng lẽ chúng tôi đã hài lòng với báo cáo của Peters từ Hà Lan. Đáng lẽ anh đã được lãnh tiền rồi dông. Nhưng anh đã không nói hết mọi điều cho chúng tôi, mà tôi thì lại muốn biết hết. Suy cho cùng, anh thừa hiểu sự hiện diện của anh ở đây cũng đặt ra nhiều vấn đề cho chúng tôi.
Anh lầm rồi. Tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết.
Hai người cùng im lặng, rồi Peter với một cái gật đầu đột ngột và không thân thiện tí nào với Fiedler, lẳng lặng bỏ ra ngoài. Fiedler lấy chai whisky và rót một chút vào mỗi ly. Y nói,
tôi e là chúng tôi không có soda. Anh thích dùng nước không? Tôi gọi soda, nhưng chúng mang lên một thứ chanh cà khổ.
Lemas đáp, ồ biến đi. Anh chợt cảm thấy mệt rã rời.
Fiedler lắc đầu.
Y nhận xét, anh là một người rất kiêu hãnh, nhưng không sao, anh cứ việc ăn xong rồi đi ngủ.
Một tên lính gác mang vào khay đồ ăn, bánh mì đen, xúc xích và xà lách.
Fiedler nói, thực đơn có vẻ sơ sài, nhưng tạm đủ. Tôi e không có khoai tây, hiện giờ khoai đang bị khan hiếm.
Họ bắt đầu ăn trong im lặng. Fiedler ăn rất cẩn thận, như một người đang tính toán từng calo cho cơ thể mình. Bọn gác dẫn anh tới phòng ngủ. Chúng để anh tự xách hành lý. Vẫn là hành lý Kiever đã đưa cho anh trước khi rời Anh Quốc. Và anh bước giữa hai tên lính gác dọc theo hành lang rộng, chạy xuyên qua ngôi nhà từ cửa trước. Họ đến trước một cái cửa hai cánh lớn, sơn xanh đậm, và một tên trong hai tên lính gác mở cửa. Chúng ra hiệu cho anh vào trước. Anh mở cửa và trông thấy một căn phòng ngủ nhỏ kiểu trại lính, có hai giường, một ghế và một bàn thô sơ, giống như trong tù. Có mấy tấm hình đàn bà treo trên tường và cửa sổ đều có cửa chớp. Cuối phòng là một cửa ra vào khác. Chúng lại ra dấu anh đi tới. Để hành lý xuống, anh tiến lại mở cánh cửa. Phòng thứ hai hệt như phòng trước, nhưng chỉ có một cái giường và mặt tường trống trơn. Anh bảo, các anh mang vali vào giúp tôi. Anh nói, tôi mệt quá. Anh nằm trên giường để nguyên quần áo và mấy phút sau anh đã ngủ say. Một tên lính gác đánh thức anh dậy. Bánh mì đen và cà phê thay thế. Anh ra khỏi giường và đi lại cửa sổ. Ngôi nhà đứng trên một ngọn đồi cao. Từ cửa sổ trông ra một sườn dốc. Anh nhìn thấy những ngọn thông. Về phía bên kia là những ngọn đồi trùng điệp, đầy cây, cân đối lạ lùng, trải dài ra xa. Đây đó có một con mương hay đai trắng phòng lửa, tạo thành một làn nâu phân cách giữa rặng thông, trông như cây đũa thần của Aaron, ngăn những biển cây rừng xâm lấn. Không có dấu vết của con người, không một căn nhà hay một thánh đường, không có cả tàn tích của một chỗ từng có nhiều dân cư. Chỉ có con đường đất vàng, dơ bẩn, như một vệt bút chì chạy qua lòng chảo thung lũng. Không một âm thanh. Thật khó tin nổi cảnh tượng bao la như thế lại im lìm đến vậy. Ngày hôm đó trời lạnh nhưng quang đãng. Chắc hồi đêm trời đã mưa vì mặt đất ẩm ướt và toàn thể phong cảnh nổi bật lên nền trời trắng đến độ Lemas có thể phân biệt được từng ngọn cây trên những ngọn đồi xa nhất. Anh chậm rãi thay quần áo trong lúc uống tách cà phê chua loét. Anh mặc đồ gần xong, sắp ăn bánh mì thì Fiedler bước vào phòng. Chào anh, y nói giọng vui vẻ. Anh cứ tự nhiên tiếp tục điểm tâm.
Y ngồi lên giường. Lemas phải chịu Fiedler là người có gan. Không phải muốn vào thăm anh thì phải có gan. Chắc bọn gác vẫn ở phòng kế bên. Nhưng trong thái độ của y có một vẻ kiên trì, một chủ đích rõ rệt mà Lemas có thể cảm thấy và ngưỡng mộ.
Fiedler nhận xét, anh đã đặt ra cho chúng tôi một vấn đề hóc búa.
Tôi đã nói hết những gì tôi biết.
Ồ không, y mỉm cười.
Ồ không, anh chưa nói hết. Anh chỉ nói hết những gì anh ý thức được là anh biết.
Khôn thấy mẹ. Vừa lẩm bẩm, Lemas vừa gạt đồ ăn sang một bên và châm một điếu thuốc.
điếu cuối cùng của anh. Tôi xin hỏi anh một câu. Fiedler nói với vẻ vui tính quá mức của một người đề nghị chơi trò chơi trong các buổi tiệc. Với tư cách một nhân viên tình báo giàu kinh nghiệm, anh sẽ làm gì với những tin tức anh đã trao cho chúng tôi?
Tin tức nào?
Anh Leamas thân mến, anh mới chỉ cho chúng tôi một mẩu tin thôi. Anh đã kể cho chúng tôi nghe về Riamek. Chúng tôi đã biết chuyện về Riamek. Anh đã kể cho chúng tôi nghe về hệ thống tổ chức của anh ở Berlin, về vài nhân vật và điệp viên của họ. Nhưng điều đó tôi xin nói rằng xưa lắm rồi. Chính xác, phải, bối cảnh tốt, tài liệu hay. Thỉnh thoảng thêm vào một vài bằng chứng, thỉnh thoảng cho chúng tôi bắt một con cá nhỏ trong hồ. Nhưng không có, tôi xin nói trắng ra, không có tin nào đáng 15.000 bảng Anh, không có. Y lại mỉm cười, theo tỷ giá hiện thời.
Này, Leamas nói, tôi đâu có đề nghị thỏa thuận đó, là các anh đấy chứ. Anh, Kiever và Peter, tôi đâu có mò đến mấy cái tên bạn lại cái của anh để gạ bán những tin tức cũ mềm. Các anh bày chuyện ra mà. Fiedler, anh đã ra giá và dáng chịu. Mặt khác, tôi chưa được một xu teng nào cả. Vì thế, các anh đừng trách tôi nếu công tác không thành.
Leamas nghĩ khiến chúng phải lăn vào mình.
Không phải không thành mà là chưa xong. Không thể như thế được. Anh chưa nói những gì anh biết. Tôi đã nói anh mới chỉ cho chúng tôi một mẩu tin. Tôi muốn nói vụ Rolling Stone. Để tôi hỏi lại anh lần nữa. Anh sẽ làm gì nếu tôi, nếu Peter hoặc ai đó như chúng tôi kể anh nghe một chuyện tương tự?
Leamas nhún vai. Tôi sẽ cảm thấy khó chịu, anh nói. Chuyện này đã từng xảy ra. Anh được một gợi ý, hoặc có lẽ nhiều hơn, cho biết có gián điệp trong một cơ quan hoặc ở một cấp nào đó.
Rồi sao? Anh không thể bắt giữ tất cả các công chức tại đó. Anh không thể răng bẫy cho cả bộ. Anh chỉ ngồi yên, hy vọng thêm nữa. Anh ghi nhớ như vậy. Trong vụ Rolling Stone, ta còn không thể biết được hắn làm việc tại quốc gia nào.
Anh là người tác chiến cơ mà. Fiedler bật cười mà nhận xét. Chứ không phải là người đánh giá. Rõ ràng như vậy. Để tôi hỏi anh vài câu sơ đẳng.
Leamas lặng thinh. Hồ sơ thực sự của vụ Rolling Stone có màu gì?
Màu xám, trên có chữ thật đỏ, nghĩa là số người tiếp cận có giới hạn.
Có gì kèm theo bên ngoài không?
Có cái dấu cảnh báo, đó là nhãn ký tên có một ghi chú rằng người không có thẩm quyền không được nêu tên trên nhãn này. Nếu thấy hồ sơ, phải trả ngay về phòng ngân hàng mà không được mở ra xem.
Ai ở trên danh sách tiếp cận?
Cho Rolling Stone ư?
Phải.
Phụ tá của Control, thư ký của Control, phòng ngân hàng, cô Brim ở phòng đăng ký đặc biệt và ban vệ tinh 4.
Hết.
Hình như có thế. Có lẽ còn bộ phận công văn đặc biệt, nhưng tôi không chắc chắn lắm.
Vệ tinh 4 ư? Họ làm gì?
Những vụ liên hệ với các quốc gia bên kia bức màn sắt, ngoại trừ Liên bang Xô Viết, Trung Hoa và vùng.
Anh muốn nói nước Cộng hòa Dân chủ Đức?
Tôi muốn nói vùng.
Anh có thấy kỳ lạ vì toàn một ban có tên trong danh sách tiếp cận không?
Phải, có lẽ. Tôi không sao biết được.
Tôi chưa hề động tới những hồ sơ tiếp cận giới hạn. Dĩ nhiên, không kể ở Berlin. Ở đó khác hẳn.
Hồi đó vệ tinh 4 gồm những ai?
Trời, hình như có Guillam, Havlek, Đờ Dông. Đờ Dông mới từ Berlin về.
Tất cả mấy người đó đều được phép xem hồ sơ này à?
Tôi không biết, Fiedler.
Leamas đáp gai gắt.
Và nếu tôi là anh?
Vậy không lạ sao khi cả một ban nằm trong danh sách tiếp cận, trong khi tất cả những người tiếp cận còn lại thì được ghi riêng từ người một.
Tôi đã nói là không biết. Tôi làm sao biết được? Trong vụ này tôi chỉ là một thư ký quèn.
Ai mang hồ sơ từ người này sang người khác?
Chắc là các thư ký. Tôi không thể nhớ được. Đã nhiều tháng rồi từ khi...
Vậy tại sao các thư ký khác không có tên trong danh sách này mà thư ký của Control lại có?
Im lặng một lát.
Leamas nói giọng ngạc nhiên.
Không, anh nói đúng. Tôi nhớ ra rồi. Chúng tôi tự tay chuyển hồ sơ.
Còn ai khác ở phòng ngân hàng có thể xem hồ sơ đó không?
Không, tôi lãnh việc đó kể từ khi tôi đến làm việc tại ban này. Trước kia có một bà làm việc đó, nhưng từ khi tôi đến, tôi phụ trách và họ gạch tên bà ta ra khỏi danh sách.
Vậy chỉ mình anh tự tay chuyển hồ sơ cho người kế tiếp ư?
Phải, phải tự tay tôi. Anh chuyển cho ai? Tôi không nhớ rõ. Nghĩ đi. Fiedler không cất giọng cao, nhưng giọng y bỗng chứa một vẻ cấp bách làm Leamas ngạc nhiên. Hình như cho phụ tá của Control, để cho thấy những gì chúng tôi đã làm hoặc đề nghị. Ai đã mang hồ sơ đến? Leamas có vẻ chưng hửng. Ý anh là sao? Ai đã mang hồ sơ cho anh đọc? Nhất định phải có một người có tên trong danh sách mang đến cho anh. Mấy ngón tay của Leamas sờ lên má một lát trong một động tác căng thẳng vô tình. Phải, chắc hẳn là thế. Fiedler, anh cũng thấy đấy, thật là khó. Hồi đó tôi uống quá nhiều. Giọng anh cầu tài khác thường. Anh không biết là khó đến mức nào để... Tôi hỏi anh một lần nữa, anh hãy suy nghĩ kỹ. Ai mang hồ sơ đến cho anh? Leamas ngồi xuống bàn và lắc đầu. Tôi không thể nhớ được. Có lẽ tôi cũng sẽ nhớ ra, nhưng lúc này thì tôi chịu. Dù có moi óc ra cũng không ích gì. Không thể là nữ thư ký của Control sao? Anh luôn nộp hồ sơ lại cho phụ tá của Control. Anh đã nói như vậy. Vậy chắc những người trên danh sách phải xem hồ sơ trước Control. Phải, có lẽ như thế. Vậy thì đó là bộ phận đăng ký đặc biệt, tức là cô Brim. Cô ta chỉ là người quản lý tủ sắt đựng các hồ sơ có danh thiếp tiếp cận. Đó là nơi hồ sơ được lưu giữ khi không dùng đến. Vậy thì Fiedler dịu giọng, chắc là vệ tinh 4 mang đến phải không? Phải, tôi nghĩ là như vậy. Leamas nói một cách yếu ớt, như không đỡ nổi trí thông minh của Fiedler. Vệ tinh 4 làm việc ở tầng mấy? Tầng 2, còn phòng ngân hàng. Tầng 4, cạnh bộ phận đăng ký đặc biệt. Anh có nhớ ai mang hồ sơ đến cho anh không? Hoặc anh có nhớ, chẳng hạn có lần nào xuống lầu để lấy hồ sơ không? Hoàn toàn thất vọng, Leamas lắc đầu. Rồi bỗng nhiên anh quay lại Fiedler kêu lên. Phải, đã có một lần, dĩ nhiên là có. Tôi đã lấy hồ sơ từ Peter. Leamas như tỉnh ngộ hẳn, mặt ửng đỏ phấn chấn. Đúng thế, có lần tôi đã lấy hồ sơ từ tay Peter trong phòng anh ta. Chúng tôi tan gẫu về Na Uy. Anh biết đấy, trước kia chúng tôi cùng làm việc ở đó. Peter Guillam. Phải, Peter. Tôi đã quên bẵng anh ta. Lúc đó anh ta vừa từ Ankara về được vài tháng. Anh ta có tên trên danh sách. Peter dĩ nhiên rồi, đúng rồi. Có ghi vệ tinh 4 và PJ trong dấu ngoặc đơn. Đó là tên viết tắt của Peter. Trước đó đã có một người khác xem hồ sơ và bộ phận đăng ký đặc biệt dán một tờ giấy trắng chồng lên cái tên cũ và ghi tắt tên của Peter vào. Người làm phụ trách vùng nào? Vùng Đông Đức. Anh ta phụ trách một phần nhỏ về kinh tế, một công việc tủ túng. Chính là anh ta. Anh ta cũng có mang lên cho tôi một lần. Tôi nhớ ra rồi. Tuy nhiên anh ta không chỉ huy các điệp viên. Tôi thật không hiểu tại sao anh ta lại dính vào chuyện này. Peter và vài người khác nữa đang lo công tác nghiên cứu về sự khan hiếm thực phẩm. Thật ra là đánh giá. Anh không bàn luận về hồ sơ của Peter à? Không, điều đó bị cấm. Không ai được quyền bàn luận về những hồ sơ đã có danh sách tiếp cận giới hạn. Tôi đã được người đàn bà trong bộ phận đăng ký đặc biệt, Brim, thuyết giáo về điều này. Không bàn luận, không hỏi han. Nhưng nếu xét về những biện pháp an ninh cẩn mật quanh vụ Rolling Stone, thì cái gọi là công việc nghiên cứu của Guillam có thể liên quan đến việc chỉ huy phần nào điệp viên này hay không? Leamas nói như quát, nện nắm đấm xuống mặt bàn. Tôi đã nói với Peter rồi, đúng là ngu mới nghĩ rằng có một điệp vụ nào đó chống Đông Đức mà tôi hay tổ chức tại Berlin lại không biết. Tôi phải biết chứ, anh không thấy sao? Tôi phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa đây? Tôi phải biết chứ. Hẳn vậy, Fiedler ôn tồn bảo. Dĩ nhiên anh phải biết. Y đứng lên đến bên cửa sổ. Anh nên ngắm khung cảnh này vào mùa thu. Y vừa nhìn ra ngoài vừa nói, thật tuyệt khi những cây sồi sắp thay lá.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Phần 13. Ghim hay kẹp giấy? Phi Adler thích đặt câu hỏi. Đôi khi bởi y vốn là một luật sư, y chất vấn người khác chỉ để hưởng cái thú của riêng y là vạch rõ sự sai biệt giữa bằng chứng và sự thật rành rành. Tuy vậy, y vẫn luôn luôn có một sự hiếu kỳ dai dẳng vốn tự nó đã là cứu cánh đối với hạng nhà báo và luật sư. Chiều hôm đó, hai người đi dạo theo con đường sỏi đá xuống thung lũng, rồi rẽ vào một lối mòn rộng đầy ổ gà, hai bên ngổn ngang những thân cây đã đắn trong rừng. Suốt thời gian đó, Fiedler chỉ thăm dò mà không tiết lộ một điều gì về tòa nhà ở Cambridge Circus, về những người làm việc ở đấy. Họ thuộc thành phần xã hội nào, cư ngụ ở những khu nào ở London, chồng hoặc vợ có làm việc chung ở một ban nào hay không. Y hỏi về lương bổng, nghỉ phép, đạo đức, căng tin. Y hỏi về đời sống tình ái của họ, về những chuyện đồn đại, về nhân sinh quan. Phần lớn y hỏi về nhân sinh quan của họ. Với Leamas, đó là câu hỏi khó nhất. Anh đáp: ý anh là sao, nhân sinh quan? Chúng tôi không theo chủ nghĩa Marx, chúng tôi không là gì cả, chỉ là người. Vậy các anh có phải là tín đồ Cơ Đốc giáo không? Chỉ một thiểu số, tôi không biết nhiều người. Vậy cái gì khiến cho họ vui sống? Fiedler vẫn gặng. Họ phải có một niềm tin nào chứ? Tại sao họ cần phải có? Có lẽ họ không biết, hay không cần biết cũng nên. Không phải ai cũng có một nhân sinh quan, Leamas trả lời hơi lúng túng. Vậy anh hãy cho tôi biết nhân sinh quan của anh. Trời đất ơi! Leamas chỉ thốt lên mấy tiếng ấy. Hai người tiếp tục bước trong im lặng, nhưng Fiedler chưa chịu bỏ cuộc. Nếu họ không biết mình muốn gì, sao họ có thể chắc đến vậy là họ đúng? Ai nói là họ đúng? Leamas bực dọc trả lời. Nhưng vậy thì phải biện minh cho hành vi của họ như thế nào? Với chúng tôi thì dễ, như tôi đã nói với anh đêm hôm qua. Atlang cũng như mọi tổ chức tương tự đều là sự nối dài tự nhiên cánh tay của đảng. Tất cả đều nằm trong đội quân tiên phong của cuộc đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ. Các tổ chức này đối với đảng cũng như đảng đối với chủ nghĩa xã hội vậy. Họ là đội quân tiên phong, Stalin đã nói như vậy. Y mỉm cười lãnh đạm. Tôi biết nhắc lại lời Stalin lúc này là lỗi thời, nhưng đã có lần Stalin bảo, nửa triệu người bị thanh toán chỉ là một con số thống kê, còn một người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông là thảm kịch quốc gia. Chắc anh hiểu ông ta chế giễu thói nhạy cảm kiểu tư sản của quần chúng. Ông ta là một tay rất mực thâm thúy, nhưng những gì ông ta muốn nói vẫn còn đúng sự thật. Một phong trào tự bảo vệ chống lại sự phản cách mạng thì khó mà chỉ dừng ở việc khai thác hoặc thanh trừng một vài cá nhân, Leamas ạ. Tất cả là một. Chúng tôi chưa bao giờ vờ như chúng tôi hoàn toàn đang ở trong quá trình hợp lý hóa xã hội. Hình như có một người La Mã đã nói như vậy trong cuốn Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo. Thật là hợp lý khi một người phải chết vì lợi ích của nhiều người. Leamas đáp bằng một giọng mệt mỏi. Tôi cũng mong thế. Vậy anh nghĩ gì, nhân sinh quan của anh như thế nào? Leamas cáu kỉnh nói. Tôi chỉ nghĩ toàn thể các anh đều là những kẻ khốn kiếp. Fiedler gật. Đó là một quan điểm tôi rất thông cảm. Dù có sơ đẳng, tiêu cực và rất ngu xuẩn, nhưng đó cũng là một quan điểm. Nó hiện hữu. Nhưng còn những người khác trong sở chỉ huy thì sao? Tôi không biết, làm sao tôi biết được. Anh chưa bao giờ thảo luận về nhân sinh quan với họ à? Không, chúng tôi không phải là người Đức. Anh ngập ngừng rồi nói tiếp một cách mơ hồ. Tôi đoán rằng họ không thích chủ nghĩa cộng sản. Điều đó chẳng hạn như có biện minh được việc tước đoạt sinh mạng hay không? Có thể biện minh cho quả bom nổ tung cho một nhà hàng đông người, cho mức tổn thất điệp viên của các anh, tất cả những chuyện như thế. Leamas nhún vai. Có lẽ vậy. Chắc anh hiểu, với chúng tôi thì biện minh được. Fiedler tiếp. Chính tôi cũng sẽ đặt một quả bom trong quán ăn nếu việc này giúp chúng tôi tiến xa hơn trên con đường. Về sau tôi mới tính toán lại. Nhiều đàn bà quá, nhiều trẻ con quá, và đoạn đường đi được thật dài. Nhưng tín đồ Cơ Đốc giáo, mà xã hội của anh là Cơ Đốc giáo, các anh không tính toán được như vậy. Tại sao không? Họ cũng phải tự vệ chứ. Nhưng các anh tin tưởng vào sự bất khả xâm phạm của nhân mạng. Các anh tin rằng
mỗi người có một linh hồn có thể được cứu vớt. Các anh tin tưởng ở sự hy sinh.
Tôi không biết và cũng không quan tâm lắm. Rồi Leamas nói thêm, Stalin cũng thế chứ.
Phi Adler mỉm cười, tôi thích người Anh. Y nói như nói với chính mình, ba tôi cũng vậy, ông ấy rất mến người Anh.
Leamas bẻ lại, rồi im lặng. Tôi rất sung sướng khi nghe anh nói điều đó.
Họ ngừng bước trong lúc Fiedler mời Leamas một điếu thuốc lá và châm lửa cho anh. Lúc này họ đang leo dốc. Leamas thích lối vận động này, tiến tới bằng những bước dài, vai đưa về phía trước. Fiedler đi theo, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một con chó săn bám sát chủ. Chắc hai người đi bộ được một tiếng đồng hồ, hoặc có lẽ hơn, thì bỗng nhiên tảng cây rẽ ra trên đầu họ và nền trời xuất hiện. Họ đã đến đỉnh ngọn đồi con, phía dưới là cả một rừng thông dày đặc. Chỉ thỉnh thoảng mới có một cụm cây sồi xám xịt. Leamas có thể trông thấy túp lều tạm của bọn thợ săn bên kia thung lũng, chênh vênh trên đỉnh ngọn đồi đối diện, thấp và thẫm màu trên nền cây. Chính giữa khoảng rừng thưa là một chiếc ghế dài thô sơ bên cạnh một đống gỗ và tro than ẩm. Fiedler bảo, ta ngồi đây một lát rồi quay về. Y ngừng một lát rồi nói tiếp, anh hãy kể cho tôi nghe về khoản tiền này, những số tiền lớn ở ngân hàng ngoại quốc. Theo anh nghĩ, tiền đó dành để làm gì? Anh muốn nói gì vậy? Tôi đã bảo là để trả cho một điệp viên.
Một điệp viên ở bên kia bức màn sắt.
Phải, tôi đoán như vậy.
Leamas trả lời một cách chán nản.
Tại sao anh đoán vậy?
Trước hết, tiền quá nhiều. Kế đó là cách trả tiền quá phức tạp, biện pháp an ninh đặc biệt, và có lẽ dĩ nhiên có control dính vào.
Theo ý anh, điệp viên đó dùng tiền làm gì?
Kìa, tôi đã nói với anh, tôi không biết. Tôi còn không biết hắn có rút tiền ra hay không. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ là một anh thư ký quèn.
Anh đã làm gì với những cuốn sổ tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng?
Tôi nộp lại ngay khi về đến London, cùng với hộ chiếu giả của tôi.
Các ngân hàng Copenhagen hoặc Helsinki có khi nào viết thư cho anh ở London? Ý tôi là cho tên giả của anh.
Tôi không biết. Tôi đoán rằng dù sao thì mọi thư từ cũng đều được đưa thẳng đến Control.
Về các chữ ký giả anh đã dùng để mở tài khoản, Control có giữ lại mẫu không?
Có, tôi đã tập đi tập lại nhiều lần và họ có các mẫu.
Nhiều hay ít?
Cả trang.
À, thế thì thư từ có thể được gửi thẳng đến ngân hàng sau khi anh mở tài khoản. Anh không cần phải biết, người ta có thể ngụy tạo chữ ký và gửi thư từ đi mà anh không hề hay biết.
Phải, đúng thế. Tôi đoán chuyện đó đã xảy ra. Tôi cũng đã ký tên vào cả một xấp giấy trắng. Tôi luôn luôn cho rằng có người khác lo liệu việc thư từ.
Nhưng thật ra anh chưa hề hay biết gì về loại thư từ đó, phải không?
Leamas lắc đầu.
Anh hiểu sai hết rồi.
Anh nói, anh đã nhìn nó lệch lạc cả. Hàng ngày vẫn có hàng lô giấy tờ chạy qua chạy lại. Đây chỉ là một phần trong công việc hàng ngày. Đâu phải chuyện để tôi để ý nhiều.
Tại sao tôi cần để ý? Đó là chuyện bí mật. Nhưng trong suốt đời tôi đã quá quen với những vụ mà tôi chỉ biết một chút hay kẻ khác biết phần còn lại. Hơn nữa, giấy tờ đã làm tôi ngấy đến cổ. Tôi không hề phải mất ngủ về nó. Dĩ nhiên, tôi thích xê dịch. Tôi lĩnh phụ cấp công tác lớn. Nhưng tôi đâu có ngồi bên bàn suốt ngày mà thắc mắc về vụ Rolling Stone.
Và lại, anh hơi xấu hổ lúc nói tiếp. Lúc đó, tôi đã bắt đầu uống rượu chút đỉnh.
Fiedler nhận xét. Anh đã kể về vụ đó, và tất nhiên là tôi tin anh.
Tôi cóc cần anh tin hay không?
Leamas nóng nảy tiếp lời.
Fiedler mỉm cười. Tôi mừng, đó là đức tính của anh.
Y nói, đức tính đặc biệt nhất của anh, đức tính lãnh đạm. Khi thì hằn học một chút, khi thì kiêu ngạo một chút. Nhưng chuyện đó chẳng có gì. Những nhiễu loạn trong băng ghi âm.
Anh vẫn khách quan.
Tôi chợt nghĩ.
Sau khi ngừng lại, Fiedler nói tiếp.
Anh vẫn còn có thể giúp chúng tôi khám phá xem số tiền đó có bao giờ được rút ra không. Không có gì ngăn cản anh viết thư cho mỗi ngân hàng xin một bản kê tình trạng hiện tại của tài khoản. Chúng ta có thể bảo rằng anh đang ở Thụy Sĩ và dùng một địa chỉ mượn nào đó. Anh có phản đối không?
Có thể được lắm. Điều đó tùy thuộc vào chuyện Control có liên lạc riêng với ngân hàng bằng chữ ký ngụy tạo của tôi hay không.
Cũng rất có thể không xuôi.
Tôi thấy dù sao ta cũng không mất gì. thì anh được gì? Nếu tiền đã được rút ra, tôi đồng ý là khó tin. Ta sẽ biết tên điệp viên ở đâu vào ngày hôm đó. Biết được điều này cũng có ích. Anh đang nằm mơ. Anh sẽ không bao giờ tìm ra hắn đâu, Fiedler. Với loại tin tức đó, một khi hắn đã ở phía Tây, hắn có thể đến bất cứ lãnh sự quán nào, ngay cả trong một thành phố nhỏ, và xin thị thực đến một nước khác. Anh làm sao biết gì hơn được? Anh còn không biết hắn là người Đông Đức hay không nữa mà. Anh tìm gì bây giờ? Fiedler trả lời ngay. Y đang lơ đãng nhìn qua bên kia thung lũng. Anh đã nói rằng anh thường chỉ biết chút ít, còn tôi thì không thể trả lời câu hỏi của anh mà không thể kể ra những gì anh không nên biết. Y ngập ngừng nói tiếp. Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng Rolling Stone là một điệp vụ chống lại chúng tôi. Chúng tôi ư? Cộng hòa Dân Chủ Đức. Y mỉm cười. Hay vùng, nếu anh thích nói như vậy. Thật ra tôi không nhạy cảm đến thế đâu. Leamas đăm đăm nhìn Fiedler, đôi mắt nâu cố ý dò xét y. Rồi anh trầm ngâm hỏi. Còn tôi thì sao? Giả sử tôi không viết những lá thư đó. Anh cao giọng hỏi. Đã đến lúc nói chuyện về tôi chứ, Fiedler? Fiedler gật đầu. Tại sao không? Y đáp vẻ đồng tình. Hai người cùng im lặng một lúc, rồi Leamas nói. Fiedler, tôi đã làm xong phần việc của tôi. Anh và Peter đã biết tất cả những gì tôi biết. Tôi không bao giờ đồng ý viết thư cho các ngân hàng. Điều đó có thể rất nguy hiểm. Tôi biết anh không lấy thế làm lo lắng. Đối với anh, tôi kể như hết chỗ dùng rồi. Fiedler trả lời. Bây giờ tôi xin nói thẳng. Như anh biết, có hai giai đoạn trong việc thẩm vấn một kẻ đào ngũ. Giai đoạn đầu tiên trong trường hợp anh gần như hoàn tất. Anh đã cho chúng tôi biết tất cả những gì chúng tôi có thể ghi lại được. Anh chưa nói cho chúng tôi biết cơ quan của anh thích dùng ghim hay kẹp giấy. Bởi vì chúng tôi không hỏi và bởi vì anh xem câu trả lời không đáng tự ý đưa ra. Cả hai bên đều có một phương thức chọn lọc vô thức. Giờ thì tôi hiểu đây là một điều đáng ngại, Leamas. Nhưng bất kỳ lúc nào trong vòng 1 hay 2 tháng tới, rất có thể chúng tôi sẽ bất ngờ cần biết về ghim và kẹp giấy. Thông thường, việc đó được dự trù cho giai đoạn thứ hai, phần thỏa thuận mà anh đã từ chối chấp nhận ở Hà Lan. Anh muốn nói anh sẽ cho tôi vô tù ư? Fiedler mỉm cười nhận xét. Nghề phản bội đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, rất ít người đủ khả năng. Leamas hỏi trong bao lâu? Fiedler im lặng. Thế nào? Fiedler chợt nói giọng khẩn cấp. Tôi hứa với anh, ngay khi nào có thể tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Anh cũng rõ, tôi có thể nói dối anh lắm chứ. Tôi có thể bảo độ 1-2 tháng nữa, cho anh xa lòng. Nhưng tôi vẫn bảo anh là tôi không biết. Đó là sự thật. Anh đã cho chúng tôi một số chỉ dẫn. Trước khi chúng tôi lần dò ra được chúng, thì tôi không thể xét cho anh đi. Nhưng sau này, nếu mọi việc đúng như tôi nghĩ, anh sẽ cần một người bạn, và người bạn đó là tôi. Tôi xin hứa với anh bằng danh dự của một người Đức. Leamas sững sờ đến nỗi anh im lặng một lúc. Cuối cùng anh bảo. Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng Fiedler, anh coi chừng. Nếu anh cố tình tìm cách gạt tôi sẽ bẻ cổ anh bằng bất cứ lúc nào. Fiedler bình tĩnh trả lời. Có lẽ chẳng cần như vậy. Một kẻ sống tách biệt, không phải trước mắt những người khác mà với chính mình, luôn luôn phải chịu đựng những nguy hiểm hiển nhiên về tâm lý. Việc lừa dối tự nó không hề có tính cách bắt buộc, mà chỉ là một vấn đề kinh nghiệm, thói quen nghề nghiệp, một phương tiện mà hầu hết chúng ta đều có thể có được. Nhưng trong lúc một kẻ bội tín, một tài tử sân khấu hoặc một tay cờ bạc sau khi trình diễn có thể trở về hàng ngũ khán giả hâm mộ, thì người điệp viên không được hưởng cái thú thoải mái tương tự. Đối với anh ta, lừa dối trước hết là một vấn đề tự vệ. Anh ta phải tự bảo vệ không những từ bên ngoài mà cả bên trong nữa. Phải cưỡng lại những xúc động tự nhiên nhất. Mặc dù anh ta kiếm được rất nhiều tiền, vai trò của anh ta có thể không cho phép anh ta mua một con dao cạo. Mặc dù học rộng, rất có thể anh ta chỉ được ấp úng vài lời thô lậu. Mặc dù anh ta là một người chồng, người cha trìu mến, trong mọi trường hợp, anh ta phải tự ngăn cấm ước mong tâm sự với những người thân của mình. Nhận thức được những cám dỗ mãnh liệt chỉ trực tấn công một người luôn luôn bị cô lập trong sự lừa dối của mình, Leamas phải sử dụng đường lối trang bị cho anh vững mạnh nhất. Ngay cả những khi một mình, anh vẫn buộc mình phải sống với nhân vật mà anh đang đội lốt. Người ta đồn rằng Ban Giác trong lúc hấp hối vẫn là hỏi thăm sức khỏe và sự thịnh vượng của nhân vật do ông tạo ra. Tương tự như thế, Lamas nhập vai nhưng lại không bỏ mất quyền lực của người sáng tạo ra vai đó. Những nét mà anh đã bày ra trước Fiedler, vẻ bồn chồn không dứt, cái kiêu ngạo để che giấu nỗi xấu hổ, không phải những cái gần giống mà là sự mở rộng những phẩm chất con người thực của anh. Cũng vì vậy mà anh thường hay khéo léo bước chân, chảnh màng trong ăn mặc và ngày càng hút thuốc, uống rượu nhiều hơn. Những lúc ở một mình, anh vẫn giữ nguyên những thói quen đó. Anh còn bê tha hơn một chút, lẩm bẩm với mình về những nỗi bất công của cơ quan anh. Chỉ trong một hai trường hợp rất hiếm hoi, như hôm nay, lúc trên giường nằm, anh mới cho phép mình thú nhận sự giả dối ghê gớm mà anh đang diễn ra. Control đã tỏ ra sáng suốt dị thường. Fiedler đang tiến bước như một kẻ mộng du vào chiếc bẫy mà Control đã răng ra cho y. Thật là kỳ lạ khi xét kỹ sự tương đồng về lợi ích ngày một tăng giữa Fiedler và Control. Tựa hồ họ cùng thỏa thuận chung một kế hoạch và Lemas được cử đi thực hiện kế hoạch này. Có lẽ đó chính là câu trả lời. Có lẽ Fiedler chính là lợi ích đặc biệt mà Control phải tận lực chiến đấu để giữ gìn. Lemas đã không suy nghĩ về giả thuyết này. Anh không muốn biết. Đối với những chuyện như thế, anh không hề có chút tò mò, vì biết trước rằng mọi suy diễn đều không đi đến đâu. Tuy nhiên, anh ước mong đó là sự thực. Trong trường hợp này, anh mới có thể, chỉ là có thể thôi, trở về.
Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.